thiền tri thức, sắc thân thì xá tật bất khả ngôn quy, hướng giả tam thân Phật tại từ tính trung, thế nhân tổng hữu, vì từ tâm mê, bất kiến nội tính, ngoại mít tam thân Như Lai, bất kiến từ thân trung hữu tam thân Phật. Nhữ đẳng thính thuyết, linh nhữ đẳng ư từ thân trung, kiến từ tính hữu tam thân Phật, thứ tam thân Phật tùng từ tính sanh, bất tùng ngoại đắc dịch như thế này. Này các viện, này các vị thiền tri thức. Ba thân Phật có đầy đủ trong từ tính của mình. Người đời ai cũng có. Chỉ vì tâm mình mê không thấy Phật tính ở trong, là đi tìm ba thân Như Lai ở ngoài, không thấy tự thân có đủ ba thân của Phật. Chứ vì hãy nghe nói đây để thấy tự tính trong mình có ba thân Phật. Ba thân Phật này từ tự tính sanh, không tìm kiếm được từ bên ngoài. Thành ra cái câu trong Lâm Thế Lược nó có nguồn gốc gốc ở trong kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng. Mà nó có một cái dòng trôi chảy, nó có một cái dòng tự giác liên tục trôi chảy từ tổ đến tổ và từ tổ tới mình. Và cái thấy của Tổ Lâm Tế cũng là cái thấy của Tổ Huệ Năng, nghĩa là pháp thân, báo thân, hóa thân không phải là những cái đối tượng mà mình có thể đi tìm ở ngoài. Mình phải trở về với bản thân của mình, phải trở về trong giây phút hiện tại, dùng cái niệm, cái định và cái tuệ để tiếp xúc với tam thân. Quý vị nào có Pháp Bảo Đàn kinh thì về mở cái chuyện đó ra mình đọc. Không đọc cũng không sao. Cái công dụng màu nhiệm này chỉ có thể có được khi quý vị không hướng ngoại truy cầu. Trước câu đó là ba thân ấy không là gì khác ngoài quý vị đang đứng trước mặt tôi đây mà nghe Pháp. Tức là ba thân đấy nó nằm ở trong tự thân của quý vị. Cái công dụng màu nhiệm này chỉ có thể có được khi quý vị không hướng ngoại truy cầu. Cái điều kiện căn bản là đừng có nghĩ rằng mình không có cái đó, mình phải đi tìm ở chỗ khác. Nương tựa vào các nhà nghiên cứu chú giải kinh luận, người ta đi tìm ba thân như những tiêu chuẩn tuyệt đối. Ba thân là cái tuyệt mỹ, cái tuyệt hảo, cái toàn thiện. Và mình tìm cái tuyệt hảo, cái toàn thiện, cái tiêu chuẩn tuyệt đối đó ở ngoài mình. Trong khi đó là cái tuyệt đối đó, cái toàn hảo đó nó nằm ngay trong mình. Trong cái bài con đã đi tìm Thế Tôn đó, bởi vì con đói lạnh, bởi vì con khát khao, bởi vì con muốn tìm được cho ra bóng hình ai muôn đời tuyệt hảo. Đó, tuyệt hảo tức là cái tiêu chuẩn tuyệt đối đó. Tại mình thấy ở trong mình không có cái đó. Mình không có cái đẹp tuyệt đối, mình không có cái lành tuyệt đối, mình không có cái tốt tuyệt đối. Cho nên mình đi tìm, bởi vì con đói lạnh, bởi vì con khát khao, nghĩa là mình không có cái đó, cho nên mình mới đi tìm. Tìm được cho ra cái gì? Tìm được cho ra bóng hình ai muôn đời tuyệt hảo. Thì bắt đầu bằng cái tư duy là mình không có cái đó, mình phải đi tìm ở ngoài mình. Nhưng mà trong quá trình đi tìm thì mình nhận ra rõ ràng rằng là cái đối tượng của suy tìm nó không có xa đâu, nó nằm ngay ở trong khoảng cách giữa hai ta, không có dài hơn một cái nhịp tâm đầu. Và khi mà đã tìm ra được mình rồi thì tìm ra được Ngài, con đã tìm ra Thế Tôn, con đã tìm ra con. và con với Thế Tôn là một. Tìm ra Thế Tôn thì tìm ra mình, mà tìm ra mình thì phải tìm ra Thế Tôn. Và Thế Tôn không phải là một đối tượng tìm cầu ở bên ngoài. Thì người học Phật là luôn luôn là chạy theo kinh, chạy theo luận và tin vào những cái nhà học giả đã từng nghiên cứu tri giải kinh luận để đi tìm ba thân như là những cái tiêu chuẩn tuyệt đối, hình ảnh tuyệt hảo. Theo tôi thì không phải như thế. Trong nguyên tắc thì nói là trong nguyên tắc thì nói là theo thầy tu núi này thì không phải như thế, nhưng mà dịch như tôi cho nó dễ. Theo tôi thì không phải như thế. Ba thân ấy chỉ là danh ngôn và cũng là ba chỗ nương tựa để người ta bám víu mắc kẹt vào. Các vị cổ đức đã nói thân là dựa vào ý nghĩa mà thành lập đồ và dựa vào bản thể mà luận. Vậy thì thân của pháp tánh và đồ của pháp tánh thật ra rõ ràng chỉ là quán ảnh. Và trong cái đoạn văn này, trong cái đoạn ngữ lực này thì tổ muốn chúng ta bỏ cái ý niệm tìm cầu đó ra, bỏ cái hình ảnh tam thân như là những cái thực thể biệt lập ra. Và cái đoạn ngữ lực này nó phản chiếu được cái sự thật là tổ đã nghiên cứu về di biểu học. Và hai cái chữ quan trọng ở trong cái đoạn ngữ lục này là chữ nghĩa và chữ thể. Quý vị lật sang trang 6. Cố nhân văn là câu chó của cái đoạn đầu. Cố nhân văn tức là người xưa đã nói thân y nghĩa lập. Thân y nghĩa lập, thổ cứ thể luận. Tám chữ đó nữa. Pháp thân, pháp tánh thân, pháp tánh độ, minh tri thì quan ảnh. Thân y nghĩa lập, thổ cứ thể luận. Độ. Dịch là chữ độ hay hơn. Pháp tánh thân, pháp tánh độ. Mình sửa chữ thố là chữ độ. Pháp tánh độ, minh tri thì quán ảnh. Có hai cái chữ nó là quan trọng, là cái chữ chữ nghĩa và chữ thế. Và khi mà mình đọc cái đoạn ngữ lục này thì mình thấy rằng cái đoạn ngữ lục này nó phản chiếu cái kiến thức của tổ sư Lâm Tế về di biểu học. Chúng ta biết là di biểu học được thành lập ở tại Trung Quốc vào thế kỷ thứ 7, thứ 8. Và sau khi thầy Huyền Trang đi Ấn Độ về thì thầy sáng tác Thành Di Thức Luận. Thành Di Thức Luận coi như là tác phẩm căn bản cho Di Thức Tông ở Trung Quốc. Và thầy Huyền Trang có một vị đệ tử rất là giỏi, chú giải và sáng tác rất nhiều về Di Thức. Và trong cái tác phẩm gọi là Pháp Uyển Châu Lâm, Đại Thừa Pháp Uyển Châu Lâm, của thầy Khuy Cơ, một nhà chú giải nổi tiếng của Di Biểu Học á, thì có một đoạn mà nó có thể coi như là cái nguồn gốc, cái tư liệu cho cái đoạn văn này trong ngữ lục. Thầy có làm photocopy cái đoạn đó, nhưng mà không biết nó lạc vào cái chỗ nào, đi tìm để mình thấy được cái gốc của nó. Tôi đã đi sao? Cái thân ở đây có nghĩa là tam thân. Thân ý nghĩa là tức là ba cái thân á. Ba cái thân là pháp thân, báo thân và ứng thân, là do cái trí tuệ của mình. Do cái trí tuệ của mình, do cái kiến giải của mình, căn cứ trên nghĩa lý mà thành lập, mình phân biệt ra ba thân là pháp thân, báo thân và ứng thân. Trong khi đó cái độ, độ tức là quốc độ, độ tức là những cái cõi buộc á, như là cõi buộc A Súc hay là cõi buộc A Di Đà, hay là những cõi tình độ hay là cõi Ta Bà, đều căn cứ vào thể mà luận. Thể ở đây tức là cái chân như, cái thực tại chân như. Và cũng giống như là Đức Thích Ca Mâu Ni là thân, mà cái cõi Ta Bà này, cái trái đất của mình là độ. Và Đức Thích Ca Mâu Ni là một người con của trái đất, cũng như tất cả chúng ta đều là một đứa con của trái đất. Và thân nó y cứ, nó nương tựa vào độ để mà biểu hiện. Mình sinh ra, mình cũng sinh ra từ trái đất, mình chết đi mình cũng trở về trái đất để rồi sinh ra nữa. Và vì đó là cái ý nghĩa của đồ cứ y là thế luận. Thế tức là cái chỗ nương tựa, cái bản thể, cái chân như. Vì vậy cho nên khi mà mình nói tới thân á, và nói với đồ á, tức là nói về cái tam thân cũng như là về quốc độ của Bụt á, thì mình phải nghĩ rằng cái thân đó đứng về phương diện pháp tính mà nói. Cái độ đó nó đứng về phương diện pháp tính mà nói, như là không phải là đứng về phương diện hiện tượng. Thì mình biết rằng tất cả ba thân và các quốc độ của Phật đều là quang ảnh, đều là những cái reflect, những cái phản chiếu, những cái phản chiếu, mà không phải là những cái thực thể chắc nịch, nó có tính cách ngoại tại, nó có tính cách khách quan. Trong Pháp Uyển Châu Lâm thì thầy Thủy Cơ nói cái chuyện, nói đến cái chuyện làm cách rất là rõ ràng, tiếc là thầy làm rơi nó ở đâu. Ba thân ấy không là gì khác ngoài quý vị đang đứng trước mặt tôi nghe pháp. Cái công dụng màu nhiệm này chỉ có thể có được quý vị không hướng ngoại truy cầu, nương tựa vào các nhà nghiên cứu thứ giải kinh luận. Người ta đi tìm ba thân như những tiêu chuẩn tuyệt đối, theo tôi thì không phải như thế. Ba thân ấy chỉ là danh ngôn và cũng là ba chỗ nương tựa để người ta bám víu mắc kẹt vào. Ba thanh âm đó là do cái nghĩa mà phát hiện. Và người ta nắm lấy đó và người ta bị kẹt vào đó. Các vị cổ đức đã nói thân là dựa vào ý nghĩa mà thành lập. Đồ là dựa vào bản thế mà luận. Vậy thì cả hai cái pháp tánh thân và pháp tánh độ, thân của pháp tánh và đồ pháp tánh, pháp tánh thân và pháp tánh độ, cả hai chỉ là quang ảnh, chỉ là những cái phản chiếu trở lại mà thôi. Quang ảnh tức là reflect, quang ảnh là vậy. Này các vị đại đức, các vị nên biết rằng cái con người đang cầm nắm và đùa giỡn được với quang ảnh đó, con người đó là nguồn gốc của chư Bụt. Và cái người đó có thể là chính mình. Nếu mà mình biết sử dụng những cái quan ảnh đó, thì người đó là nguồn gốc của tất cả chư Bụt. Đối với kẻ ấy, chốn nào cũng là nhà để trở về. Câu này mình phải gạch biết. Trong cái nguyên bản là nhất thiết xứ thì đạo lưu quy xá xứ. Câu này là sự thực tập của Lama. Nhất thiết xứ thì đạo lưu quy xá xứ. Quy xá là về nhà này. I have arrived, I'm home. Chỗ nào, đi đâu và lúc nào cũng là cái chỗ mình về nhà. I have arrived, I'm home. Và do đó cho nên mình thấy là cái sự thực tập của làng Mai nó có gốc rễ ở nơi cái giáo lý của tôi. Đối với những người mà họ đùa giỡn được với những cái quang ảnh kia thì chỗ nào cũng là chỗ, cũng là nhà để trở về hết. I have a right, I am home. Trong cái nguyên văn nó có cái về nhà đàng hoàng, nhưng mà khi mình dịch mình không có để chữ nhà, mình có thể thêm chữ nhà vô. Đối với kẻ ấy, chốn nào cũng là chốn để trở về. Mình có thể sửa lại là nơi nào cũng là quê hương trở về của người tu tập. Đạo lưu tức là những người tu đó. Nhất thiết xứ là bất cứ chỗ nào cũng là cái chỗ trở về nhà của người tu tập. Đạo lưu là những người tu tập, các bậc tu. Trong cái bản tiếng Việt đó, thì mình chỉ có hai chữ đã về, đã tới thôi. Nhưng mà trong bản tiếng Anh thì nói là I have arrived, đã về. I am home, đã về tới nhà. Chữ nhà nó cũng quan trọng lắm. Ở trong bản tiếng Anh đó, là qua như sao léo. Bài chữ tàu là có chữ nhà. Và chữ tàu léo. Chữ tàu dạ xa lầu, xa lầu. Đó ra là về nhà rõ ràng. Thành ra cái bản tiếng tàu và cái bản tiếng Anh đó, nó có chữ nhà, các bạn tiếng Việt không có. Đã về, đã tới, chúng mình đã về nhà, đã tới nhà. Vậy thì câu này là một câu nguồn gốc cho cái sự thực tập của mình là mình đã về, đã tới trong từng giây phút của đời sống hàng ngày. Vào bếp cũng tới, mà về cư xá cũng tới, và đi thiền hành cũng tới, tới từng bước một. Và cái người mà tu hành thành công á, thì có cảm tưởng là mình không cần phải đi đâu nữa hết, mình ở đây thôi. vì chỗ nào cũng là nhà của mình. Mỗi bước chân đưa mình về tới nhà rồi, không có đi tìm cầu, không có longing một cái gì khác, từ một cái phương trời khác hoặc là một cái tương lai nào khác. Mình cảm thấy rất thoải mái trong giây phút hiện tại và ngay ở đây, thì lúc đó là mình thành công. Này các vị đại đức, các vị nên biết rằng cái con người đang cầm nắm và đùa dưỡng được với quan ảnh đó, con người đó là nguồn gốc của chư Bụt. Đối với kẻ ấy, chốn nào cũng là chốn để trở về nhà. Này quý vị, sắc thân tứ đại của quý vị không biết nói pháp và nghe pháp, tỳ vị gan mật của quý vị không biết nói pháp và nghe pháp, hư không không biết nói pháp và nghe pháp, vậy thì cái gì biết nói pháp và nghe pháp? Đó là cái sáng rỡ rõ ràng, không chút mảy may hình thức trước mặt quý vị đó. Chính cái đó biết nói pháp, nghe pháp. Nếu thấy được như thế, thì quý vị sẽ không khác gì với tổ và với Bụt. Chỉ có một điều là giữ nó cho miên mật, đừng để cho nó bị gián đoạn, mắt chạm cái đâu thì thấy được. Đến đó, rất là rõ ràng. Thành ra mình nên biết tổ lâm tế nó có trong mỗi chúng ta. Chúng ta đang thực tập theo tổ lâm tế. Và tổ lâm tế đang sống trong giây phút hiện tại, đang có mặt trong mọi chúng ta. Có những người không hiểu, họ nghĩ rằng tổ lâm tế có sự phân biệt giữa thân và tâm. Cái hình hài này không phải là cái nghe pháp, chính là cái tâm mới là nghe pháp. Nhưng mà kỳ thực họ chưa hiểu cho nên họ mới nói như vậy. Và trong giáo lý của Đức Thế Tôn đó, thì mình thấy rằng các pháp nương nhau mà thành lập. Nếu không có thân thì tâm không biểu hiện được. Mà nếu không có thân, không có tâm thì thân cũng không biểu hiện được. Thân và tâm nó nương nhau mà biểu hiện như là tay mạc với tay trái. Trong năm uẩn của mình đó, có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Năm cái đó nó nương nhau vào biểu hiện. Một cái từ mình không thể nào biểu hiện được. Cho nên cái điều căn bản đó không có lý mà nào mà tổ không biết hay sao. Đây là một cách nói là mình được cứ kẹt vào cái tứ đại và cho cái tứ đại là đó là chính mình. Vậy thôi. Không những tứ đại là cái sắc thân không phải là chính mình, mà cái thọ tưởng hành thức cũng không phải là chính mình nữa. Tại vì tất cả những cái đó là những cái điều kiện và nó nương vào nhau để nó phát hiện ra cái mình gọi là cái tâm sáng chói, và nó biến ra sáu cái đạo hào quang là lục đạo thần quang nữa. Thì chúng ta phải biết rằng trong đạo Bụt Nguyên Thủy, Ngài Bụt có dạy rằng tâm mình là một cái gì sáng chói. Và sở dĩ nó không có sáng chói được là tại vì có những cái ô nhiễm bên ngoài nó đi tới. Nếu mà mình lấy ra khỏi những cái ô nhiễm từ bên ngoài đi tới thì tâm nó sáng chói trở lại. Và câu đó nói đó nó nằm ở trong Tăng Chi Bộ, ngay cái phần đầu của Tăng Chi Bộ. Này các tỳ khưu, tâm này là sáng chói, nhưng mà tâm này có thể bị ô nhiễm bởi các cấu uế từ bên ngoài đi vào. Này các tỳ kheo, tâm này là sáng chói, this mind is always shining, but it can be covered up by the impurities coming from outside. Dear friends, this mind is shining, and it is possible to remove all the impurities that come from outside. Này các vị khất sĩ, tâm này là sáng chói, và ta có thể gột sạch các cấu ế từ bên ngoài đi tới để cho nó sáng chói ra. Đó là cái câu tuyên bố của Bụt ở trong Tăng Chi Bộ, Anguttara Nikaya. Và chính trên cái thấy đó mà chúng ta có cái danh từ gọi là tinh minh, tinh minh tức là cái sáng chói. Trong Lục Thế Lục, tổ nói đến cái tinh minh, nó tỏa chiếu ra sáu đạo thần quang, là cái đó, là cái buộc gọi là cái tâm sáng chói đó. Và chính cái đó là cái biết nói pháp, nghe pháp, chứ không phải là nằm cái quận kia. Nằm quận kia là những điều kiện để cho cái đó biểu hiện thôi. Cái đó là cái sáng chói, cái đó là cái biết nói pháp, nghe pháp. Sắc thân tứ đại của quý vị không biết nói pháp, nghe pháp. Trì vì găng mật không biết nói pháp, nghe pháp. Hư không không biết nói pháp, nghe pháp. Vậy thì cái gì biết nói pháp, nghe pháp? Đó là cái sáng rỡ, rõ ràng, không chút mảy may hình tướng trước mặt quý vị đó. Không có chút mảy may hình tướng, tức là nó không có bị kẹt vào sắc, vào thọ, vào tướng, vào hành, vào thức. Nhưng mà cái sắc, thọ, tướng, hành, thức, nó giúp để biểu hiện cái đó ra. Chính cái đó là cái biết nói pháp và nghe pháp. Nếu thấy được như thế thì quý vị sẽ không khác gì với tổ và với Bụt. Chỉ một có một điều là phải giữ cho nó miên mật, đừng để cho nó bị gián đoạn. Mắt chạm tới đâu là thấy được ta đó. Và câu này một lần nữa nó xác nhận rằng cái sự thực tập chánh niệm miên mật, đừng để cho gián đoạn, là cái bí quyết của sự thành công. Nó giữ cho sáu đạo thần quang luôn luôn sáng chói. Sáu đạo thần quang đó mà nếu để cho cái đam mê, cái giận hờn nó đi vào, cái ganh tị nó đi vào, thì cái sáng chói kia nó không có sáng chói ra được. Vì vậy cho nên những cấu uế đó cần phải lấy ra để cho cái tinh minh đó, cái shining mind đó, nó tiếp tục nó sáng chói. Và khi mà được như vậy, miên mật mà không bị gián đoạn, thì giữa mình và buộc, giữa mình và tổ sẽ không có cái gì khác biệt hết, và không cần đi tìm cầu ở ngoài. Tám mươi phút rồi mình sẽ ngừng. Thì mình đọc ngũ lục mình thấy rằng mình đã có ngũ lục trong người rồi phải không? Mình chỉ nhận diện ra những cái mà mình đang có thôi, và tổ đang ở trong người của mình mà mình không biết, mình tưởng tổ. Mình chưa biết tổ là ai, nhưng mà tổ đã là xương thịt của mình rồi, đã là sự sống hàng ngày của mình rồi.